This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
800-2713 664-8002 để tất cả các thắc mắc về luật pháp qua thẳng vào phòng studio. Chương trình luật pháp vừa được sống đến với tất cả mỗi thứ tư từ 4 giờ chiều đến 5 giờ chiều cùng on air Dallas 1600 AM Dallas. Mời tất cả thính giả Dallas, Fort Worth, Arlington, Austin và tất cả những thính giả nào đang theo dõi trên Internet qua đài saigon.com. Có thắc mắc về luật pháp gọi thẳng vào phòng studio 713-664-8002, 764-8002, cũng như tất cả những chương trình khác của Đài Sài Gòn News 900M. Thính giả cũng có thể theo dõi qua điện thoại, đó là gọi vô 641-552-5009. Luật sư David Vương và tôi Thông Hoàng sẽ trở lại trong giây lát. Chương trình luật pháp và đời sống với luật sư David Vương và tôi Thông Hoàng. Chào luật sư David.
Dạ, David xin chào luật sư Thơm và David xin kính chào quý vị và chúc mừng ông Donald Trump.
Lý do
là Ted Cruz đã resign, đã rút hồ sơ rồi.
Rút tên ra. Giờ chỉ cần một mình ông Donald Trump.
And Sanders là hạng thứ ba thì Sanders không đủ khả năng đâu.
Ok, alright. 713-664-8002. Và để bắt đầu chương trình, xin mời khán giả người đầu tiên cho xin tên. Hello.
Dạ, em hỏi anh tên Dũng á, em ở Dallas. Em có cái tiệm gọi là nhà hàng, mà em muốn hỏi là một người bầu đi với lại hai người sáng mắt mà họ dẫn con chó đi vô trong cái nhà hàng của mình, thì rồi em từ chối và họ gọi cảnh sát tới và họ nói là mình con chó đó được quyền đi vô tiệm mình, tại sao mình từ chối? Nhưng mà con chó đó nó bự, nó giống như là chó bạch rê của mình mà nó bị rụng lông chó ra nhiều quá đó, rồi mình không có thấy là nó bị rụng lông ra nhiều quá, thành ra mình từ chối, mình không có muốn cho con chó đó đi vô tiệm của mình. Em hỏi nếu rồi cảnh sát tới họ làm report, rồi họ lấy driver license của mình, vậy cái người đó họ có thể sue mình được hay không? Dạ luật sư, mà nếu mà họ sue mình thì mình phải đóng phạt là giá tiền là khoảng là bao nhiêu hay là như thế nào?
Wow. Ok, trước hết cho Thơm hỏi là như nãy anh nói là người ta có người nào mù không ạ?
Có một người mù.
Một người mù.
Dạ, có một người mù và hai người sáng mắt. À.
Ok. Alright. Cái nói về người ta có su hay không đó thì nó có dính líu tới hai, ít nhất là hai vấn đề. Một là cái lawsuit cá nhân của cái người mù su mình. Su tại sao? Thì thính giả lại nghĩ là ok, vậy thì tôi có tiệm, tôi không thích người lùn, người cao, người ốm, hay là những người nào tôi thấy hung dữ quá không cho vô tiệm, nó hoàn toàn quyền của tôi. Cái đó cũng là đúng. Chỉ trừ có những luật liên bang lập ra là ADA, Americans with Disabilities Act, là luật đó nói rõ ràng những business, những chỗ mà công cộng không được kỳ thị những người mà có, theo họ định nghĩa, disability. Không phải là tàn tật nhé, không phải chỉ tàn tật không. Những người mà gọi là bị disability theo cái định nghĩa của cái luật đó, thì trước hết đó là cái câu hỏi mình là như vậy: cái người mù có phải là người disabled hay không? Đó, trước mắt thì mình khó trả lời tại mình chưa biết luật đó trong đó họ có list những người bị như thế nào. Nhưng nói tổng quát đó thì tôi nghĩ là người đó có thể coi như là người disabled. Đó, và dĩ nhiên một người đi xe lăn là người disabled thật rồi. Thì tiệm của mình phải có cái cửa restroom phải có cửa trước lớn để cho xe lăn lăn vô, và phải có những cái bàn mà ghế có thể lấy ra để cái xe lăn, người mà đi xe lăn lăn vô ngồi nhảy bàn, thì mình đầy đủ những cái điều kiện của chính phủ đòi hỏi. Ok, thì bây giờ cái câu thắc mắc của anh là nếu tôi không cho những người đó vô, nếu mà mình nói về luật đó, thì nếu tôi không chấp nhận thì tôi có vi phạm luật là kỳ thị những người bị tàn tật hay không? Đúng không ạ? Nếu mà mình định nghĩa về về luật đó, phải không?
Nhưng mà anh nói về cái phía là tôi không thích cái con chó. Tôi không có kỳ thị ông mà tôi kỳ con chó của ông á. So nó nói là the rights of the people to use the animal.
Đó. Thì cái người đó phải dùng con chó để dẫn đường cho họ đi.
Yeah.
Thì nếu mình không cho con chó đó vô, nhưng mà mình chấp nhận cho người mù vô, thì mình có vi phạm luật đó hay không? Đó. Cái đó thì Tom chưa sẵn sàng chuẩn bị trả
đúng
lời.
Rồi.
Tại
cái này,
vì
cái, này mới.
Cái luật đó nó cũng hơi khó. Tại vì nếu mà mình nói là ok, tôi không kỳ thị những người tàn tật, ông có được vô nhà, ông tôi vẫn chấp nhận, hài lòng, vui vẻ mời ông vô nhà hàng tôi. Nếu mà ông đi xe lăn, nhưng tôi không thích xe lăn của ông, thì ông để xe lăn ở ngoài đi, ông vô đi, người nào bồng ông vô đi, thì cái đó có phải kỳ thị không? Thì phần đông thì yes, mình không kỳ thị người đó, nhưng mà mình không cho người ta mang cái xe lăn của họ vô thì coi như là kỳ thị đó. Bởi vậy mình phải có cái cửa lớn để cho xe lăn lăn vô được. Mình đi mình cái lối đi vô restroom nó phải rộng đến nỗi nó rộng đến là cái xe lăn phải lăn vô, và cái đường quẹo vô trong cái restroom của mình nó phải rộng cho cái xe lăn nó dè vô được. Bởi vì thính giả nhiều khi thắc mắc là ủa, nhiều khi tôi vô restroom có một cái toilet nhỏ và có một cái toilet bự khổng lồ, tại sao không để ba cái nhỏ thì nhiều người dùng được không, dễ hơn? Dạ thưa, như vậy thì rất có lý, nhưng như vậy lại vi phạm luật là kỳ thị những cái đó.
Dạ, yeah. Cái đó thì David muốn nói là David mới mở lên internet á, thì họ nói là họ cái con chó đó nó có cái rights.
Yeah.
Tại vì cái người blind họ dùng cái con chó đó, nhưng mà tạm thời hẹn anh Dũng kỳ tới đi để David research cái law mình mới trả lời. Dạ. Yeah.
Yeah. Nếu mà mình định nghĩa là con chó mà dẫn đường cho người mù, nó thành ra con chó đó, con thú vật đó nó thành ra một cái extension.
Yeah.
Là cái tiếp nối của cái người mù đó.
Yeah.
Cũng như không khác gì người đi xe lăn thì phải có xe lăn mới đi được. Bây giờ
yeah.
Nói tôi không kỳ thị ông, nhưng mà tôi kỳ thị xe lăn của ông. Tức là tôi không cho xe lăn vô.
Yeah.
Thì đâu có lý do gì mà mình phải mở cửa lớn để cho xe những xe lăn vô được, hay là restroom phải làm lớn. Thì nếu mình so sánh hai cái đó, tại trong cái nghề luật đó, với lại khi mà thư kiện ở tòa, lúc nào tòa cũng để cái so sánh những cái gì mà đã mọi người đã chấp nhận và hiểu rõ rồi với những cái gì mới. Thì nếu mình so sánh hai cái đó thì mình thấy là con chó nó không khác gì, con chó đối với người mù nó không khác gì xe lăn đối với người què.
Dạ, yeah. Thì ở đây mình có hai con chó. Một con chó là giống như là luật sư Thơm có một con chó, mình là pet, mình đi mình dẫn nó vô nhà hàng thôi. Nhưng mà luật sư Thơm là cái người có sáng mắt, mắt không bị mù. Rồi cái này là cái con chó mà để dùng cho cái người mù. Thì so far David đọc á, thì nó nói là cái con chó này nó có cái rights.
Yeah.
Nghĩa là it's a protection for guide dog users. You know, nó gọi là Blind Person Act. So David hẹn anh Dũng lại kỳ sau, David sẽ lục cái luật nó gọi là Blind Person Right Act. Rồi lúc đó David sẽ trả lời cho anh Dũng.
Ok, dạ vâng. Dạ, cảm ơn anh. 713-664-8002, 713-664-8002. Ok. Tại vì
anh chưa chịu thua.
tại vì ảnh nêu lên cái này thì Tom có một cái số, một vài cái lawsuit.
Yeah.
Khi mà họ vô tiệm của mình, khi mà chuyện nó xảy ra lớn như vậy.
Yeah.
Nó không có đơn giản như một người bất mãn mà kêu cảnh sát.
Yeah.
Không có đơn giản như vậy.
Yeah.
Tại vì Tom có người khách, và chính những người chánh án ở đây họ cũng biết nữa là có một nhóm người này.
Yeah.
Họ đi chung quanh nước Mỹ để chỉ thưa để lấy tiền thôi.
Wow.
Đó. Khi mà họ thưa cái lawsuit thì họ nói ok, tôi có người bị tàn tật vô đây và ở đó nên như vậy, chúng tôi có police report bởi người ta gọi cảnh sát.
Yeah.
Chứ nếu những người thường không cho tôi vô tiệm, tôi hơi bực mình. Có thể tôi nói nặng nói nhẹ rồi tôi bỏ đi, tôi đang tiện với giấy đầu đường.
Yeah.
Nhưng nếu mà họ gọi tới cảnh sát để họ làm report, chỉ có hai lý do. Một là họ rất là giận, họ muốn có cái police report.
Yeah.
Hai là họ cần cái police report để họ làm cái lawsuit và họ làm tiền mình.
Đúng rồi.
Tại vì nếu mà theo luật của liên bang để bảo vệ những người tàn tật, và như luật sư Đế Vương mới nói, bảo vệ người mù.
Yeah.
Thì cái câu hỏi tiếp là một người cá nhân có quyền thưa, nó gọi là private cause of action, thưa dưới cái luật này một người chủ tiệm không? Tức là dĩ nhiên là chính phủ rồi. Chính phủ inspector có quyền tới phạt.
Yeah.
Nói là ông vi phạm luật này chúng tôi sẽ phạt ông.
Yeah.
Mấy trăm đồng, mấy chục đồng, hay là ông phải là sửa lại hay là treo bảng hay gì đó. Nhưng người cá nhân có thể thưa không? Đó. Cũng không khác gì là những người bán rượu cho thiếu thành niên dưới 21 tuổi. Thì cái người 19 tuổi mua xong rồi đâu có vô tiệm nói, ê, tôi dưới 21 tuổi, tôi 19 tuổi tôi mua, ai cho ông bán tôi, giờ tôi thưa không? Luật không cho cái đó, nhưng luật có cho người đó gọi cảnh sát tới phạt, lấy cái bằng. Thì cái luật mà American Disabilities Act,
yeah,
hay là luật mà bảo vệ những người mù, có cho một người cá nhân là tôi bị kỳ thị, tôi thưa, bây giờ con số tiền đó tôi bị mất mát gì, hay tôi bị mất một cái buổi cơm thôi.
Yeah.
Đó. Yeah. Cảm ơn. 713-6-4-8-0-2, giờ tôi mời tính giả giải kế tiếp, giờ cho xin phép. Hello. Giờ tôi mời ạ. Mời tính giả giải kế tiếp ạ.
Dạ, anh Tân Hùng á, em muốn giống như là cho cái advice cái anh mà nãy có con chó đó.
Anh Hùng.
Dạ, mời anh. Dạ.
À, nếu mà ảnh đi ra tòa mà ảnh có thể biết là cái con chó này tôi không có phải là discriminate, hay là giống như là mình không có kỳ thị đó, thì giống như mình nói là tại vì á, tôi sợ con chó này nó có lông lá, nó vô trong cái thức ăn, nó làm ảnh hưởng cái health department của khách. Thì em có ý kiến vậy, không biết có được không á?
Dạ, cái đó rất hay. Thôi thấy cái đó là một cái lý do để cãi, là để bảo vệ cho một người, trong đây là người mù, dẫn con chó vô. Nhưng làm có thể nguy hiểm đồ ăn cho bao nhiêu người khách khác là một. Hai, nếu những người khách khác đứng dậy bỏ đi ra hết tại vì con chó đó hôi hay là con chó đó không được sạch sẽ thì tiệm mình lại lỗ, thì bao nhiêu người khách có thể bị mùi hay là vi trùng hay lông chó rớt vào đồ ăn của họ hay bay vào đồ ăn của họ là một. Hai là người chủ bị sập tiệm luôn, tại vì không ai trở lại đó nữa.
Yeah.
Để bảo vệ cho một người mù thì cái luật này nó có công bằng cho mọi người không? Ngay trước mắt bây giờ nha, soi anh em chúng tôi không trả lời được câu đó, tại vì có thể đó là bồi thẩm đoàn hay là tòa chỉ quyết định mới được quyết định đó thôi, phải không ạ?
Dạ đúng.
Nếu mà có thư kiện.
Yeah.
Yeah, nhưng mà cái lý luận thì anh nói vậy rất hay.
Yeah.
Thom đồng ý, và nếu mà Thom có case, cái đó là một trong những cái lý luận mà mình có thể cãi với tòa là ông tòa, ông bảo vệ một người, bây giờ bao nhiêu người khác bị lỗ thì làm sao mà công bằng cho mọi người được?
Yeah.
Luật phải công bằng.
Yeah.
Dạ vâng. Dạ tôi mời thính giả nhận cái tiếp cho xin tên. Hello.
Dạ tôi tên Lê đó. Dạ chào quý vị luật sư, tôi xin hỏi, tôi có đi cháu nó bị bệnh mental health nhưng mà cũng nhẹ thôi. Bây giờ nó 18 tuổi thì tôi muốn làm giám hộ cho nó đó. Thì luật sư thấy cái thủ tục làm giấy tờ ở bên tòa án nó có đơn giản để mà tôi tự làm được hay không?
Yeah.
Hay là cần phải nhờ luật sư?
Yeah.
Tôi tự làm đó. Và cái thủ tục làm có cần, tôi nghĩ cũng phải cần giấy chứng nhận của bác sĩ chứ phải không ạ?
Đúng rồi.
Dạ, cho tôi hỏi là người này đó là bao nhiêu tuổi rồi ạ?
18.
Dạ, nó chuẩn bị nó được 18 tuổi rồi.
18 tuổi mà là có họ hàng với ông như thế nào ạ? Con ông hay sao ạ?
Dạ, dạ, nó là con ruột tôi đó.
Con ruột. Ok, luật sư David.
Dạ. Cái hồ sơ này đó là mình phải cần luật sư rồi, nó khó hơn là mình nghĩ. Điều thứ nhất á là giống như hồi nãy anh nói là anh cần một người bác sĩ, cái bác sĩ là bác sĩ gia đình của họ đó, gia đình của cháu đó, làm check up. Cái package của nó cũng khá dài, có khoảng 15 trang. Then á, một người luật sư nữa, nó gọi là attorney ad litem, một người luật sư đại diện cho đứa cháu. coi thử coi cái chuyện gì xảy ra. Mời một người nữa, nó gọi là social worker, xuống nhà mình sẽ coi nhà mình ăn ở như thế nào, mở tủ lạnh ra, vân vân, coi thử coi cho nó ăn như thế nào. David khuyên là anh Lý, anh nên làm sớm chừng nào tốt chừng nấy. Tiền luật sư của anh phải trả, tiền luật sư của attorney Lydon anh phải trả, và social worker anh phải trả, và tiền của bác sĩ anh phải trả. Thì nó không có dễ mà một người có thể làm được một mình đâu, luật sư Thăng.
Chương trình luật pháp và đời sống cũng phải chấm dứt trong 1-2 phút. Dạ vâng. Số điện thoại của văn phòng Tom là 281-498-9904, 281-498-9904. Cảm ơn tất cả quý thính giả theo dõi chương trình luật pháp và đời sống ngày hôm nay, và hẹn gặp thứ tư tuần sau.
This is Radio Saigon, KREH 900 AM.